Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2014. Hôm nay chúng ta sẽ học vô bài thứ 12 của Kinh Di Giáo. Bài kinh này có cái chủ đề là trí tuệ. Trí tuệ. Và chúng ta dịch ra tiếng Việt là nuôi lớn trí tuệ. Mình đọc nguyên văn các vị nghe trước rồi chúng ta đi vô cái phần giải thích. Tỳ kheo các ông, nếu người có trí tuệ thì không có tham trước. Nó hàm ý nghĩa là nếu có trí tuệ thì mình xả ly được cái tham là một, cái cố chấp của mình là hai. Thường tự tỉnh sát, không để sinh ra tội lỗi. Thế là ở trong pháp của ta có thể được sự giải thoát. Cái từ thường tự tỉnh sát nó hàm cái nghĩa đó là nếu có năng lực trí tuệ thì cái khả năng tu tập chánh niệm của chúng ta nó rất là dễ phát sinh. Điều thứ hai nữa là mình duy trì được cái trạng thái chánh niệm lâu bền cũng rất là dễ. Và khi cái sự có mặt của chánh niệm nó được duy trì lâu bền thì điều thứ nhất là những buồn giận bất an nó không có sinh ra một cách dễ dàng. Những ân hận, những khó khăn, những khổ đau hoặc là những thất vọng nó cũng không có điều kiện nó có mặt. Đó là năng lực trí tuệ nó rất là lớn, nó chuyên chở được. Thứ nhất là pháp lành, thứ hai là nó đoạn trừ được phiền não. Và cuối cùng cái câu Đức Thế Tôn kết lại đoạn này đó là thế là ở trong pháp của ta có thể có được sự giải thoát. Nó hàm ý nghĩa rằng nếu mà chúng ta có được năng lực trí tuệ thế thì đi vào cái con đường tu tập chánh pháp của Phật, chứng nghiệm được trạng thái an lạc giải thoát ngay hiện tiền này nó cũng vô cùng dễ dàng. Rồi đoạn kế tiếp nguyên văn là nếu chẳng như vậy, đã chẳng phải là bậc đạo nhân, lại cũng chẳng phải là kẻ bạch y, không biết gọi là gì. Nó hàm ý nghĩa là nếu không có năng lực trí tuệ thì cũng không xứng đáng là người xuất gia, cũng không xứng đáng là một người cư sĩ họ năm giới và quy y Tam Bảo. Và người đó được gọi là người không rớt vào dòng giải chánh pháp của Phật để tu. Và kế tiếp là người có trí tuệ chân thật là chiếc thuyền rất chắc chắn vượt qua biển già bệnh chết. Đó là dùng cái ví dụ là người có năng lực trí tuệ thì có thể vượt thoát được hiện đời nó là sầu khổ bất an. Tương lai đó là có thể chấm dứt được cái con đường đi loanh quanh để nổi chìm, trở đi trở về, sinh ra sinh về, quanh quanh trong ba cõi sáu đường. Rồi ví dụ thứ hai là người có trí tuệ cũng là ngọn đèn chiếu sáng, phá được tối tăm mờ ám. Ví dụ thứ ba là người có trí tuệ là món thuốc trị được tất cả loại bệnh. Tức là chữa lành được bệnh của thân, chữa lành được bệnh của tâm. Ví dụ thứ năm là người có năng lực trí tuệ giống như là có một cái lưỡi búa rất bén, chặt đứt được dây mơ rễ má cội gốc của cái cây phiền não. Rồi tới cái ví dụ thứ sáu, thế nên các ông phải dùng tuệ văn tư tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn, cũng là người thấy được rõ ràng, ấy là công đức của trí tuệ. Hai câu cuối đoạn này nó hàm ý nghĩa rằng là năng lực trí tuệ nó có ba phần: tự nghe, thánh giáo của Như Lai, làm cho nhập tâm. Nhập tâm bằng cái con đường tư duy, quán chiếu, phân tích, luận lý. Rồi sau đó thì đi vào con đường hành trì, cho nên tuệ nó có ba phần là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nghe cũng phát sinh trí tuệ, tư duy nó cũng phát sinh trí tuệ, tu nó cũng phát sinh trí tuệ. Và ba phần này nó lại có công năng nuôi dưỡng và yểm trợ lẫn nhau để nó trưởng thành. Rồi cái câu cuối Đức Thế Tôn xác nhận rằng khi năng lực trí tuệ nó phát triển thì ngay nơi nhục nhãn này, tức là con mắt bình thường này, nhưng mà nhìn mọi pháp nó sáng trưng, nó sáng bừng ra thôi. Có khả năng là không cần con mắt của trời, không cần con mắt của các bậc thánh, mắt phàm thôi. Thế nhưng mà anh mở được năng lực trí tuệ thì ngay mắt phàm này là mắt thánh đó. Đó là công đức vô cùng lớn của năng lực trí tuệ khi nó phát sinh. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai thì người ta phân ra đoạn này, nó có cái chủ đề là không hí luận. Không hí luận. Này các thầy tỳ kheo, các thứ hí luận làm cho tâm mình rối loạn. Tức là những cái năng lực mà lý sự, không biết từ lý sự tiếng Anh có nghĩa là gì, cãi vã, bàn luận, bông đùa, trượt ở trên luận lý để cho vui, và cãi nhau về chuyện phải quấy gọi là hí luận. Thì điều thứ nhất nó làm cho tâm của người hành giả tu tập rất là rối loạn. Và cho dù anh có xuất gia ở Già Lam tự viện nhưng mà không đạt đến sự an lạc của giải thoát. Nếu anh vẫn còn thích cái chuyện lý sự về phải quấy thị phi, về đúng, về sai, về tôn giáo anh hay tôn giáo của người khác dở vân vân, gọi là hí luận. Cái từ hí luận dịch cho chính xác có nghĩa là cãi lộn cho vui, đó gọi là hí luận. Và câu kế là thế nên tỳ kheo phải mau dứt bỏ loạn tâm hí luận. Do vậy cho nên người xuất gia thì hãy từ bỏ, tức là hãy làm rớt xuống hết những cái tâm thức nó luôn là lăng xăng trạo cử và nó luôn lý sự, miệng không có an ổn, không có dừng. Nếu các ông muốn được quả vui tịch diệt, tức là nếu các ông muốn được cái quả an lạc của Niết Bàn, giải thoát hiện tiền, hay nói cách gần gũi là nếu muốn chứng nghiệm được trạng thái an lạc của nội tâm do tu tập, thì phải bỏ những cái rối loạn của hí luận xuống. Ấy là công đức của hí luận giúp anh thành đạt. Đó là nội dung của bài Kinh Di Giáo thứ 12 này. Bây giờ chúng ta đi vô từ từ. Cái chủ đề của bài Kinh này là nuôi lớn trí tuệ. Thưa các vị, là không có một cái thứ gì trên trần đời này mà không cần thức ăn để tồn tại. Ví dụ như phiền não của các vị, buồn của các vị, giận của các vị, lo âu của các vị, bất an của các vị, nó cũng cần thức ăn để nó lớn. Thế rồi trí tuệ nó cũng cần thức ăn để nó lớn từng ngày. Niềm vui nó cũng cần thức ăn để nó lớn từng ngày. Và dường như thân sinh lý ta nó cần thức ăn như thế nào thì tâm lý ta nó cũng cần thức ăn để nuôi dưỡng như thế ấy. Ngoài sinh lý và tâm lý, nó còn một cái loại nữa là tất cả những cảm thọ trong các vị, tình cảm trong các vị, nó cũng cần thức ăn nuôi nó mới trưởng thành nghe. Một ví dụ gần nhất là thế này, ứng dụng trong đời sống gia đình thôi. Các vị có gia đình, tức là có người hôn phối rồi. Các vị không nuôi dưỡng tình yêu của các vị đối với vợ hoặc chồng các vị thì nó cũng teo tóp và nó chết đi từng ngày. Điều này rất là tự nhiên thôi. Cho nên có những đời sống gia đình người ta càng già thì tình cảm người ta nó càng đầm thắm, càng lắng xuống, càng nồng nàn. Có những người thì thưa các vị cưới nhau về 3 tháng chia tay, tại vì họ không biết nuôi cho chẳng có chi cả. Trong đời sống tu thì cái điều này nó vô cùng cần. Ai đến với đạo, ai xuất gia cũng bằng cái trái tim rừng rực lửa, ham tu hết. Tức là bồ đề tâm của những ngày tháng đầu rất là mạnh. Thế là luyện mình vào đời sống tu, mình không khéo nuôi mình bằng cái con đường của nuôi dưỡng bồ đề tâm là một nè, nuôi dưỡng trí tuệ là hai nè. Nuôi dưỡng đời sống đồng phạm hạnh, tức là nuôi dưỡng đời sống hài hòa giữa trong chúng để có được niềm vui, có được an lạc. Thậm chí nuôi dưỡng cái tình thầy trò nữa, nó cũng rất là cần thưa các vị. Tất cả điều đó đều qua công trình nuôi dưỡng hết. Bằng không thì nó teo tóp lại. Và cái điều này nó có một cái luận chứng rất rõ ràng nha. Đức Thế Tôn gọi là từ phàm phu cho tới thánh đều sống còn qua bốn loại thức ăn. Bốn loại thức ăn. Hay nói rộng hơn là thế này: từ loài thực vật cho tới loài động vật, cho tới chư thiên, cho tới các bậc thánh đều tồn tại qua bốn loại thức ăn. Và cái kinh Tử Nhục mà Sư Ông thường dạy thì các vị biết điều này rồi. Ví dụ như loài thực vật là cây cối thì nó cần thức ăn, đó là nước, ánh nắng mặt trời. Rồi lá nó cũng cần thở nữa. Có những loài lan thưa các vị, nó chỉ cần lá thôi, tưới trên lá nó là nó sống chứ không cần rễ nữa. Nó thở vào thở ra bằng lá của nó. Thế thì loài thực vật cũng cần thức ăn, loài động vật. Mình ngạc nhiên là vào mùa đông á, không có một con rắn rung chuông nào nó bò ra đường hết nha. Các vị để ý coi là các vị đi khắp núi rừng Lộc Uyển này, mùa đông này có gặp con rắn rung chuông nào không? Không có. Nó trốn mất, lạnh nó chịu không nổi. Thế nhưng mà nắng lên á, thì buổi chiều ta thấy nó nằm ngoài đường hết. Và nó không cần mắc mồi đâu, nó chỉ cần phơi nắng thôi. Nó lấy năng lượng từ mặt trời, nó sống còn. Cho nên không có rắn rung chuông nào mà trời ấm nó không bò ra ngoài hết. Lạ vậy. Mùa đông đố các vị đi tìm được con rắn ở ngoài đường, không có. Nhưng mà trời hè, trời nóng lên, nhất là những buổi chiều nghiêng bóng rồi là ta thấy nó nằm ngoài đường, nó phơi nắng. Thế thì nó ăn bằng ánh nắng mặt trời. Nó có thể phơi nắng là nó sống rồi, chứ một năm nó bắt được bao nhiêu con chuột lắm. Thế thì loài động vật cũng cần thức ăn để tồn tại. Cho tới loài động vật cao cấp là loài người. Thưa các vị, là cái chuyện các vị ăn để sống bằng miệng đó là chuyện bình thường. Nhưng mà da các vị cũng ăn nữa để sống. Nó vẫn thở để sống còn. Rồi cái tầng mà sâu bên trong ta không thấy, tưởng chừng như nó rất là bình thường. Nhưng mà mắt các vị mà nếu không ăn thức ăn bằng cách nhìn sắc màu thì các vị sẽ không có điều kiện để làm cho mắt của các vị nó có thể tiếp xúc được sắc màu và nó tồn tại được. Mắt nó cần thức ăn. Hãy hỏi những người mù bẩm sinh coi, họ có thấy cái chi không? Thưa không. Tại vì không có quá trình nhìn sắc màu cho nên mắt của họ không biết màu sắc là gì. Rồi nếu lỡ mà chúng ta mất đi ánh sáng của mắt thì trong vòng 10 năm thôi, thì tất cả những cái hình ảnh quá khứ, những ký ức của các vị về màu sắc, về hình khối, về hình dạng con người liền biến mất. Chứ không có cách gì các vị hồi tưởng lại như lúc mắt của các vị còn khỏe mạnh, còn thấy đường đây. Thế thì mắt, tai, mũi, lưỡi nó đều cần thức ăn để nó tồn tại. Sâu bên trong, phiền não của ta, giận của ta, buồn của ta, nó cần thức ăn để nó tồn tại nghe. Chứ không phải là cái buồn nó không cần nuôi. Thế nào là cái buồn của các vị nó cần thức ăn? Khi có cái điều phật lòng, buồn phiền ai, thì ta liền suy nghĩ về điều đó. Ta liên hệ tất cả những điều ta thù ghét người đó, ta giận dữ đối với người đó, và những cái điều người kia đã từng xúc phạm mình. Rồi mình gom hết tất cả những cái hồ sơ, những tài liệu về những nỗi buồn, cộng nó lại để nó làm cho nỗi buồn mình lớn thêm. Rồi khi nó khởi lên vùng tâm thức ta, cái ta triều mến đó, ta nhâm nhi nó, giống như mình ghiền rượu, mình uống từng chút vậy đó. Cái nó đậm lên, nó dày lên, cái nó rớt lại tâm thức, rồi cái mình lại gợi lên. Thế thì trong cái quá trình đó, người ta gọi là nuôi phiền não, nuôi nỗi buồn. Kỳ thực là nếu nỗi buồn các vị không nuôi nó, cái giận các vị không nuôi nó, lo âu phiền muộn các vị không nuôi nó, thì nó đến là đi ngang qua mắt. Cái nhịp sống của chúng ta nó chưa dừng bao giờ, thì những cái buồn, giận, ghét thương của các vị nó cũng theo cái tiến trình là nó đến rồi nó từ biệt, nó ra đi thôi. Và ngay đây nếu mình nhận ra được là mọi pháp, từ pháp phiền não cho tới pháp giải thoát, đều cần sự nuôi dưỡng. Thì mình đã mở được con đường tu rồi đó. Ví dụ như pháp phiền não, cái từ phiền não là cái từ gọi chung của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, bất an, lo âu, căng thẳng. Mình dùng cái từ gọn lại để chỉ cho tất cả loại đó là phiền não đi. Nếu tất cả những pháp phiền não nó đều nhờ thức ăn nên nó tồn tại, thì chỉ cần nhận diện được là mọi pháp nó đều sống còn và sự nuôi dưỡng, thì các vị đã có thể trị liệu được mọi thứ phiền não rồi. Thế nào là trị liệu? Thưa các vị, giản dị vô cùng, các vị hãy nhận diện nó thôi, nhìn nó thôi là các vị trị liệu đó. Mình đừng tưởng rằng phải cần làm cái chi cho nó ghê gớm. Thưa các vị chỉ nhìn nó thôi. Hãy nhận diện sự có mặt của nó. Nó đang đến, rồi các vị nhìn thì nó đến, rồi nó từ từ nó ra đi, nó mất hút. Cái quá trình tu nó xảy ra liền tức khắc khi pháp phiền não tới, chứ không cần phải làm cái chi thêm nhiều nữa. Đầu tiên mình nhìn nó thì cái điều nó vô cùng giản dị là khi tôi nhìn nó bằng cái nhìn hững hờ, bằng một cái nhìn rất là vô tư, quan sát nó, chiêm ngưỡng nó, nhận diện đó, không phê bình, không thù ghét, không cố tình dập tắt, không xô đuổi gì cả, rất là hững hờ nhìn nó như nó đang có mặt, đang đến với ta. Hãy mỉm cười nhận diện sự có mặt của nó đang đến với ta, quan sát nó thôi. Rồi mình dùng cái ví dụ này để nó dễ hiểu. Tôi ví dụ có một người nào đó từ ngoài cửa của thiền đường đi vô đây. Tôi chỉ cần làm một việc đơn giản là tôi là người gác gia, tức là tôi là người trông nom cái thiền đường. Tôi chỉ cần nhận diện là họ mở cửa họ đi vô, họ lại Phật họ đi ra. Tôi không buồn làm quen với họ. Tôi không cần là khởi nghi ngờ rằng có thể đây là tên ăn trộm hay là chi cả. Không nghĩ rằng đây là người Phật tử, không Phật tử, người ăn trộm hay là người lành thiện hết. Chỉ đơn giản là nhìn họ, họ đi vô đây họ làm cái chi. Rồi họ đi ra, thì tôi nhìn để biết rằng họ đi ra thôi. Biết họ đang đi vô, biết họ đang đi ra. Rất là hờ hững, rất là bàng quan. Không thân thiện, cũng không thù ghét gì cả. Nhìn như họ đến và họ đi thôi. Thì thưa các vị, mọi pháp phiền não nó sinh ra trong các vị làm một việc như thế này, thì các vị không nuôi nó là đó. Còn trái lại, mình thù ghét nó, hoặc là mình kết bạn đó là mình đang nuôi nó. Tại vì khi mình thù ghét đó thì nó lại có điều kiện nó mạnh hơn. Cái ví dụ dễ hiểu là có một anh chàng nào đó đi vô đây mà tôi chỉ mặt, tôi xỉ vả, tôi nói phải đi ra khỏi thiền đường ngay, thì chuyện gì phát sinh? Nó tạo thành một cái sự phản ứng, cho nên người khách kia không những không đi ra khỏi thiền đường mà họ còn gây gổ với tôi. Thì cái tâm hành phiền não nơi bên trong các vị nó là như vậy đó. Hãy nhận diện sự có mặt của nó rất là bàng quan, rất là hờ hững. Thì đó là cái phương pháp các vị đã tu, đã trị liệu được phiền não rồi. Bất an của ta, lo âu của ta, căng thẳng của ta, thất vọng của ta, sầu khổ của ta. Thưa các vị, nó có 1000 tên khác nhau, nhưng mà chỉ một phương pháp trị liệu như thế thì các vị cắt được cái nguồn nuôi dưỡng đó, cho nên nó không tồn tại. Ngay đây là tu được rồi. Thế rồi cái phần thứ hai, thưa các vị, cái phần chúng ta sẽ đi vô là nuôi dưỡng cái này đây. Pháp giải thoát đây, rất cần sự nuôi dưỡng của các vị. Thông thường chúng ta có cái hiểu lầm rằng khi mình đã muốn tu tập rồi thì mình phải làm được một việc, đó là đoạn trừ phiền não, nuôi dưỡng giải thoát. Nhưng mà khi khởi cái tâm đoạn trừ khởi cái tâm quỷ diệt, khởi tâm trấn ngự thì tức khắc là nó sống hùng, sống mạnh hơn. Nó quay ngược lại nó tàn phá các vị rất là dễ. Tại vì cái nguyên lý đối kháng của tâm lý nó là như vậy thôi. Mọi việc trên đời này nó đều có một cái sự tương tác của tâm lý. Tâm thức các vị mà ghét cái chi thì cái đó nó khởi lên trong tâm thức các vị rất là mạnh. Các vị nghĩ rằng cái người kia đã phụ tình ta rồi, quay lưng lại với ta rồi, họ làm khổ ta rồi, nhất định là không buồn nhớ đến người đó, dập tắt đi tất cả những kỷ niệm về người đó. Nhưng mà thế rồi, tội nghiệp thay là cái con người kia nó lại bừng bừng khởi ra trong tâm thức các vị. Càng ghét họ bao nhiêu thì mình càng nhớ họ nhiều bấy nhiêu. Lạ vậy. Chỉ có một điều duy nhất trị liệu đó là hãy nhận diện họ, nhìn một cách vô tư đối với những con người kia. Thế thì chừng đó anh mới cắt đứt được cái sự thù ghét, và người kia không làm khổ anh. Còn anh nghĩ rằng người ta làm khổ anh cho nên anh phải căm thù, thế thì anh gieo cái nỗi khổ đó dày lên gấp 2 lần so với bình thường. Chuyện nó phải như vậy. Do vậy cho nên ta đừng hiểu lầm rằng là tu tập phải diệt sạch phiền não, phải đoạn trừ nó bằng cái con đường bạo hành. Ngay cái pháp hành trì đạo Phật không có pháp chi giả, chúng ta bạo hành, không bạo hành với người bên ngoài, thế thì ngay tự thân các vị không được quyền bạo hành với tự thân. Ngay tâm thức các vị, buồn giận của các vị cũng không được bạo hành với nó. Tại vì bạo hành với tất cả trạng thái phiền não bên trong là mình tạo cho nó một cái điều kiện để nó xung động mạnh hơn, nó tàn phá lại mình nhiều hơn. Đây là cái ý đầu mà chúng ta hãy khéo nhớ, bằng không thì chúng ta lâm vào tình trạng càng tu càng khó khăn. Dịch được không đó? Kịp không? Cứ nói cuồn cuộn đi ha. Có một hôm cô Mẫn Nghiêm, cô thư kiện mình á, không cần khai chị mà chọc tôi thì tôi khai xấu cho các thiền sinh, cười vô mũi chị cho chị biết. Mai đem trà lên hối lộ đi à. Thế rồi cái điều thứ hai mình xin thưa thưa các vị, cái phần này thì các vị chỉ cần làm một việc đó là nhận diện sự có mặt của nó, đến nó đi, thì chúng ta đang đi vào pháp hành trì. Nó cũng hàm một cái nghĩa nữa là các vị thực tập như vậy thì các vị đang nuôi nghe. Các vị đang nuôi dưỡng cái pháp giải thoát. Chưa cần làm chi, đối với phiền não ta chỉ cần nhận diện nó, đến nó đi một cách vô tư. Và không có đồng nhất mình vào nó, không coi nó là kẻ thù. Thế thì các vị đang nuôi dưỡng pháp giải thoát, các vị đang làm cho năng lực trí tuệ lớn từng ngày. Chứ mình đừng tưởng là phải tìm cái gì thêm. Ngay đó, ngay cái buồn, cái giận, cái bất an của các vị, các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái năng lực chánh niệm, nhận biết sự có mặt của nó đến, nó đi, nó dạo chơi quanh nhà ta rồi nó đi ra. Chỉ cần làm việc là mời cái sự nhận biết luôn có mặt thì các vị đang có được cái trí tuệ. Cũng hàm có nghĩa là đang nuôi dưỡng năng lực trí tuệ trong các vị, chứ không cần mày mò tìm đâu xa cả. Ngay cái bước cạn nhất, bước một bước đi vào con đường thực tập là đã có năng lực trí tuệ rồi đó. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về cái năng lực nuôi. Điều thứ hai, cái từ nó vô cùng quan trọng là cái từ trí tuệ này. Và mình xin lặp lại. Thức ăn để nuôi dưỡng trí tuệ trong anh nó lớn từng ngày bằng cái cách thiền tập của anh, chứ không có con đường nào khác cả. Anh chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là mời cái năng lực tuệ quán, tức là cái năng lực chánh niệm đang có mặt hiện tiền, để nhận diện từng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn, cái nỗi niềm giận dữ, bất an, thất vọng, khổ đau, hoặc là tâm thức nó đang tràn đầy xung động. Tất cả những cái đó anh chỉ cần làm cho cái năng lực nhận biết anh có mặt để nhìn rõ nó thì gọi là đang nuôi dưỡng trí tuệ. Và nuôi được trí tuệ thì cái điều chắc chắn rằng là phiền não nó rớt dần cho đến lúc không còn. Và sự thành đạt cuối cùng đó là khi anh duy trì được cái trạng thái nhận biết tất cả những cái loại phiền não đang đến đang đi trong anh, thì cái đích đến, cái quà tặng cuối cùng đó là cái năng lực an lạc, giải thoát, trạng thái niết bàn, nó liền có mặt ngay hiện đời, chứ không phải là tới kiếp sau hay là cuối đường hầm hay là tới già thì mới có, ngay bây giờ, ngay ở đây. An trú được trong cái sự nhận biết, nhìn thấy phiền não thì liền có trí tuệ và ngay tức khắc đã có được năng lực giải thoát. Cái điều đặc biệt của đạo Phật là không phải anh tu rồi anh sẽ hưởng thành quả nó nhiều năm về sau. Không có chuyện đó. Ngay bây giờ mời được năng lực trí tuệ có mặt thì liền tức khắc thành quả của nó là có được trí tuệ, có được an lạc, có được giải thoát liền. Đó là như vậy. Rất thực tiễn. Thưa các vị, cái chuyện này nó vô cùng đơn giản và rất là dễ hiểu. Ví dụ, anh lâu nay cứ đồng nhất mình vào cái cơn giận đang sôi sục trong anh. Anh nghĩ rằng anh là cái giận hờn, chứ còn ngoài nó ra anh không thấy gì cả. Khi cơn giận nó đang lên thì máu mình cũng đang sôi nữa. Thế nhưng mà mình nhận ra một điều khi đi vào giáo lý đạo Phật, đó là ngoài cái con người đang giận, nó còn có một cái năng lực là nhân chứng, tức là ngoài cái con người đang giận sôi sục còn có một con người đang thấy cái người đang giận nữa. Ngoài cái năng lực đang xung động đây, tôi còn là nhân chứng, tôi nhìn thấy cái năng lực đang xung động đây. Ví dụ như tôi bị bệnh quan tưởng, tôi thấy tôi là cái bông này, tôi đồng nhất tôi là hoa hồ điệp này. Thế rồi bác sĩ tâm lý trị liệu tới bày cho tôi một cái cách, đó là anh hay lặp đi lặp về, anh không phải là cây bông, anh vốn là con người này. Cây bông là đối tượng, anh sờ được nó nè, anh nhìn thấy nó nè, anh đưa tay anh rung cành hoa được nè. Thế thì nó bên ngoài anh. Anh là chủ thể tác động vào nó là cái bị động. Anh có thể bưng nó để đằng kia, anh có thể để đây. Từ ví dụ này quay lại bên trong, cái giận của chúng ta, thưa các vị, nó không phải là chủ thể, không phải là bản thân ta. Cái giận của ta nó chỉ là một phần nhỏ của ta mà thôi. Nó sinh ra trong ta, rồi nó lại ra đi. Chứ nó có ở luôn đâu. Ta đã từng giận, nhưng mà ta có chết đâu. Rồi ta đã từng buồn, rồi cái buồn nó đến rồi nó đi, nhưng mà ta thì vẫn là con người bình thường này. Cũng vậy, bình bông này có thể để đây, có thể để ngoài kia, có thể đem bỏ ngoài. Nó là cái bên ngoài mình, nó không phải là mình. Thì cái giận cũng như vậy. Và khi mình lành bệnh, mình nhận ra được điều này, thì có cần phải làm gì thêm không? Không. Khi nhận ra được một điều là nó là cái bên ngoài anh, thì liền tức khắc nó đã không dính gì với anh rồi. Người ta có bẻ cái lá bông, người ta có cắt cành bông, nó cũng không làm anh đau. Trong khi đó, lúc anh bệnh thì người ta đụng tới cái lá này là đụng tới anh, đụng tới cành bông là đụng tới anh, cành bông nó rụng thì anh khổ. Trong khi đó, khi mình nhận ra được ta là con người chủ nhân, còn giận, buồn, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an là cái đối tượng bên ngoài ta. Khi hiểu được điều này rồi thì thưa các vị, ngay đó đã phát sinh trí tuệ rồi nghe. Ngay đó là nỗi khổ chấm dứt rồi. Mình cứ đồng nhất mình vào những trạng thái của tâm hành sinh diệt, trong khi mình không phải là những thứ ấy. Và thể nghiệm được điều này thì đã gọi là bậc có trí tuệ. Sống liên tục với điều này thì gọi là nuôi lớn trí tuệ. Chỉ vậy thôi. Đây là cái tầng thâm sâu nhất và con đường trí tuệ của Phật tặng cho chúng ta. Đi vào chiều kích này rồi thì phiền não liền hết. Phiền não nó chỉ có mặt trong bóng đêm. Trong cái lúc anh còn quan tưởng, anh mập mờ, anh thấy anh và phiền não là một. Anh và buồn giận ghét thương là một. Thế nhưng mà khi anh chỉ cần tỉnh giấc, không còn quan tưởng nữa, không còn chiêm bao nữa, thì anh thấy ta là nhân chứng, ta là con người, phiền não là đối tượng bị thấy chứ không phải là cái thấy. Phiền não là cái bị nhìn chứ không phải là cái nhìn. Thế thì liền hết, phiền não liền tắt. khổ đau sầu muộn ưu tư bất an liền chấm dứt, liền rớt xuống. Nó phải như vậy thôi. Thấu ngộ đạo lý là đã bớt được tới 80% cái buồn phiền bất an của đời sống. Và con đường tu nó mở ra liền. Mình chưa có ngộ được điều này, thưa các vị, rất là cực. Mình cứ mày mò đi vào cái con đường cực nhọc lắm. Còn đây là cái điểm trung tâm nhất. Đây là cái tinh túy nhất của đạo mà nếu ta đột nhập thẳng vô, thì liền tức khắc mở bung ra mọi thứ. Nó vô cùng đơn giản vậy thôi. Đó là mình giải thích về nuôi dưỡng trí tuệ nó bằng con đường thẳng tắc nhất, trực tiếp nhất. Và con đường này là con đường trí tuệ nhất. Thế thì điều thứ hai mình đi vô cái phần nó cũng khá là chi tiết nữa là trí tuệ là gì? Kinh văn ghi rằng có ba loại. Thứ nhất là văn tuệ. Thứ hai là tư tuệ. Ba là tu tuệ. Thông thường mình cứ làm hai cái từ trí tuệ và trí thức, hai cái từ này nó khác nha. Nó có sự khác biệt một chút ở nơi đây. Trong đời người ta dùng cái từ là đây là con người trí thức. Nó hàm một cái nghĩa là cái người này, thứ nhất là có học hàm học vị, có địa vị trong xã hội. Điều thứ hai, cái đầu của họ nó chứa rất là nhiều dữ kiện. Họ có thể thông kim bát cổ, họ có thể có một cái tàng thư ở trong đây chứa cả ngàn quyển sách. Cái ký ức của họ rất là dày. Nhưng mà cái điều này, thưa các vị, nó không phải là trí tuệ. Nó nặng nề, nó kịch cỡm. Chứ nó không phải là cái sự thông tuệ nhất định từ tâm phát sáng ra. Tức là cái sự bén nhạy của tâm thức nó không có mặt. Còn trí tuệ thì điều thứ nhất là nó rất bén nhạy. Mẫn cảm là một, bén nhạy là hai. Nó không có phải là tích trữ nhiều dữ kiện trong đầu. Còn cái trí thức thì nó là cái khả năng chứa chấp dữ kiện. Còn ở trên này nó rỗng. Nó khác vậy. Và cái thành phần trí thức nó lại không bén nhạy mà cố chấp. Nó có những cái định kiến. Chứ nó không rỗng, không trống. Nó có một cái khuôn mẫu sẵn. Còn dạng này thì nó không có một cái khuôn mẫu. Nó có sự khác biệt như vậy. Và từ cái điều này thì các vị nhìn thấy hai cái sắc thái đó rất là khác nhau. Cái sắc thái trên đó là người ta mang cả một cái kho tàng kiến thức ra. Cái gì nó cũng thông qua cái sự tư duy bằng ngôn ngữ chữ nghĩa. Còn cái thành phần trí tuệ thì nó không có cái đầu tư duy ngôn ngữ chữ nghĩa nhiều. Nó chỉ là cái phản ứng thôi. Đối phó phản ứng với mọi cái đối tượng đến với tâm thức họ. Tâm thức họ nó rỗng, trống, sáng, trắng. Như cái mảnh gương rất là sáng thế này. Người ta đi ngang qua hình người như thế nào thì nó hiện hình người như thế ấy. Con chim bay ngang qua nó hiện hình một con chim. Cành bông để trước nó thì nó hiện hình một cành bông. Còn trí thức thì thưa các vị, nó cất rất là dày, rất là nhiều cái dữ kiện cho nên cái mặt kính nó mờ đi, nó đục đi. Nó là cái chỗ chứa chứ nó không phải là mặt gương sáng. Cái căn bản của nó là như vậy. Do vậy, thưa các vị, cái thành phần này có khi cái đầu của nó rất là nặng nề, cố chấp. Người ta có thể nói những điều đó cho cái người có một tâm thức bình thường đi vô rất là dễ, nhưng mà cái thành phần trí thức nói để cho thấm vào tâm thức họ thì rất khó. Họ có một cái định kiến rất là nặng, cái đầu họ rất là dày, nó nặng trĩu kiến thức cho nên có những vấn đề nó vô cùng đơn giản nhưng họ không chấp nhận, không mở ra được. Điều thứ hai, trí thức có khi nó không phải là một pháp lành nghe. Và đa phần những cái tên mà phạm tội nặng nề, đa phần có khi nó có một cái trình độ trí thức rất là giỏi, mà có khả năng là trở thành cái kẻ trộm hàng trăm tỷ nọ trăm tỷ kia. Chứ cái dân bình thường thì nó chỉ ăn cắp vặt thôi. Còn dân trí thức thì thưa các vị, ăn cắp trực tiếp trong nhà băng đó. Chỉ có những người đó họ mới phạm tội nặng tài trời. Và nếu cần quỷ diệt thì nó quỷ diệt hàng vạn con người chứ không phải một vài người. Cái thành phần ít trí thức thì thưa các vị, cái tai họa cho xã hội có khi ít. Nhưng cái thành phần trí thức nó chỉ cần sinh ra một chủ thuyết thôi thì nó nhuộm đỏ cả một phần ba hành tinh. Và nó có thể quỷ diệt hàng trăm triệu con người. Đa phần nó là như vậy. Thế cho nên trí thức chưa hẳn là đạo đức. Trong khi trí tuệ thì nó hàm cái nghĩa thứ nhất là nó phát sinh nền tảng đạo đức rất là dễ. Tại vì cái tuệ giác từ thiện tâm nó sinh khởi, chứ không phải là từ cái tư duy của cái đầu mà sinh khởi. Và tuệ giác hay là trí tuệ, thưa các vị, nó đi vào bằng cái con đường thánh giáo của Như Lai trước đó. Từ cái nền tảng của những lời từ các bậc giác ngộ hoặc các bậc hiền nhân. Cho nên người ta gọi cái từ đó là từ thánh điển hay là từ thánh giáo. Và không hẳn rằng những cái lời của các bậc giáo chủ mà đều gọi là thánh giáo. Lời của bậc giác ngộ nó có một cái đặc tính. Điều thứ nhất á, thưa các vị, là nó mang an lạc, hạnh phúc đến cho con người. Tôi gọi là lời của bậc giác ngộ là vì cái tính năng thứ nhất nó là như vậy. Điều thứ hai, nó là một loại chân lý đáp ứng được nhu cầu xã hội con người ngay bây giờ. Nhu cầu xã hội con người trong quá khứ và nhu cầu xã hội an lạc cho tương lai. Điều thứ ba, thưa các vị, cái chân lý của những bậc giác ngộ nói thì nó hợp với văn hóa của vùng địa vực này. Nó hợp với văn hóa của địa vực Phi Châu. Nó hợp với văn hóa địa vực của Á Châu. Tức là thời gian là một, không gian là hai, nó đều là chân lý cả. Điều thứ ba, thưa các vị, cái đặc tính của lời bậc giác ngộ nó giúp cho các vị an lạc ngay hiện thời, an lạc trong tương lai, chứ không vì lý do ngay bây giờ có được niềm vui, có sự an lạc, rồi 10 năm sau cái vấn đề nó lại chống trá lại, nó nghịch lại, nó không có an lạc nữa mà nó là nỗi khổ. Không hề có. An lạc hiện tại, an lạc tương lai. Quá khứ giúp cho bao nhiêu con người nếm được hương vị chánh pháp để có được an lạc giải thoát. Bây giờ cũng giúp cho con người có được an lạc giải thoát, và tương lai lời của các bậc giác ngộ cũng làm được công việc đó. Và điều cuối cùng là trong một lời nó có đủ ba phẩm chất. Thứ nhất là rất chân thật. Thứ hai, rất thiện lành. Và thứ ba, nó có cái phẩm chất là lời rất đẹp. Lời đẹp, không thô, không phải là lời ác độc. Chân thiện mỹ luôn có mặt thì người ta gọi nó là thánh giáo, lời của bậc giải thoát. Thì thưa các vị, trí tuệ này nó được nuôi dưỡng bằng đặc tính đó đó. Ba cái phần này nó có công năng nó nuôi dưỡng này đó. Văn tuệ nó hàm nghĩa là nghe thánh giáo. Thánh giáo nó có nội dung như chúng ta vừa nói, và mình chỉ cần nghe thôi là nó đã nuôi dưỡng được trí tuệ rồi nghe. Đọc một trang kinh, nghe một bài kinh, hoặc nghe những bậc thầy dạy về Phật Pháp, nó nuôi dưỡng được cái năng lực trí tuệ trong các vị. Nuôi dưỡng được tâm lành của các vị, tâm giải thoát của các vị. Nuôi dưỡng được cái tâm chân thật của các vị. Tức là cái lành, cái đẹp, cái chân thật nơi các vị nó được nuôi dưỡng bằng kinh sách của các bậc giáo ngộ, bằng pháp ngữ, pháp thoại của các bậc thầy. Thì ta gọi đó là văn tuệ. Văn tuệ. Chưa cần nghe bậc thầy nào nhiều. Nghe thầy Phước Tịnh thôi đủ buồn ngủ rồi. Cũng là văn, nhưng mà không có tuệ thôi. Nghe buồn ngủ quá không có tuệ. Có một lần mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Có một lần đó mình đi dạy học. đang nói ngon ơ cái ở dưới thính chúng có một bà chắp tay bà xá bà đi lên nói thưa thầy con xin phát biểu một câu thôi. Mình không biết là bà phát biểu cái chi, bà lên rồi nói thưa thầy con rất cảm ơn thầy. Thầy có biết không, những bài pháp của thầy giúp ích con vô cùng. Mình nghe cái lỗ mũi mình nó cao lên được chút, phồng lên rồi, thấy thích chí rồi. Bà nói câu thứ hai là bữa nào mà con không nghe thầy là con không có ngủ được thưa thầy, con phải nghe con mới ngủ được. Thế thì thôi, mất uy tín rồi. Quá ra là mình nói nó dễ buồn ngủ đến nỗi là người ta phải nghe để ngủ. Nhưng mà thôi cũng tạm an ủi mình. Tối thiểu thì mình nói cũng hay, đủ đây nha, ta ngủ thì thôi cũng tốt, cũng giúp được đời chứ. Thế là điều thứ hai, tư tuệ. Thưa các vị, tư duy nó có hai phần nha. Điều thứ nhất là tư tuệ. Nó khác với tư duy. Trên cái nền tảng của lời các bậc giác ngộ dạy, như các ngài dạy về vô thường, dạy về lý nhân duyên, mọi sự vật trong đời đó là sự tác hợp của nhiều nhân nhiều duyên để hình thành. Bản chất của mọi sự vật nó không có cái chi gọi là chắc thật trong nó cả. Nó vốn là không có cái nội dung, nó vốn là rỗng bên trong. Nó do nhiều nhân duyên tác hợp là để hình thành. Rồi từ cái lời dạy như thế, mình bắt đầu mình quán chiếu lời của bậc giác ngộ nói như thế có đúng hay không? Có phải là do nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều yếu tố kết hợp thành không? Và từ cái nền tảng đó mình suy nghiệm về điều đó thì gọi là tư tuệ. Thế nhưng mà tư duy nó hàm cái nghĩa nhân gian hơn. Nó mang cái nội hàm đó là mình suy nghĩ một vấn đề gì, phân tích vấn đề gì. Và cái hậu quả của vấn đề mà mình suy nghĩ đó, nó đưa đến là hao năng lượng thân tâm của ta là một. Nó không đưa ta đến cái sự xả ly, những cái chấp trước về buồn, về giận, về ghét, về thương là hai. Trong khi đó, tư tuệ này thì nó đưa đến điều thứ nhất là nó giúp cho chúng ta xả ly tất cả những cái chấp trước này, buồn, này giận, này ghét, này thương. Chấp trước về cái rất là giả vờ, ta tưởng là thật. Trong khi cái con đường tư duy này thì nó chỉ đưa ta đến càng ngày càng lún sâu hơn cái con đường ta nghĩ rằng mọi thứ đều là thật. Ví dụ như mình có một người thương, rồi người thương nó quay lưng lại, cô phụ mình đi. Mình tư duy về nỗi niềm là tại sao họ quay lưng lại. Họ muốn chia tài sản của mình, hoặc là họ thương một người nào khác. Và càng chìm sâu vào cái nỗi niềm suy nghĩ bao nhiêu thì người ta càng lún sâu vô buồn, vô giận, vô đắng cay, vô thù oán bấy nhiêu. Trong khi đó, cái con đường tư tuệ trên cái nền tảng giáo lý Đạo Phật mà mình suy nghĩ thì mình loại trừ buồn, giận, ghét, thương. Loại trừ cái tính khổ đau rất là dễ dàng, cho nên cái sự khác biệt của nó đi vào hai hướng như vậy. Tư tuệ và tư duy nó khác ở chỗ này. Điều thứ hai, càng tư duy thì người ta càng đi vào cái sự ràng buộc giữa người tư duy, tức là giữa chủ thể tư duy và những cái dòng chảy tư tưởng đang cuồn cuộn trôi. Thế nhưng mà cái phần tư tuệ này, thưa các vị, càng đi vào cái chiều hướng chiêm nghiệm giáo lý Đạo Phật thì cái dòng chảy suy nghĩ của ta nó dần dần nó càng ngày càng mất dần, chứ nó không phải là cuồn cuộn sôi nổi giống như là tư duy của nhân gian. Dùng năng lực tâm thức quán chiếu chiêm nghiệm lời Phật dạy để cuối cùng nó lặn tắt hết tất cả những cái ý thức đang thầm thì trong đây, ngôn ngữ đang diễn hành trong đây, thì dần dần nó tắt đi. Trong khi đó thì cái dòng chảy tư duy này nó càng đi vô sâu bao nhiêu thì cái dòng chảy ý thức nó càng vận hành như một dòng nước cuồn cuộn chảy rất là mạnh, nó cuốn phăng mình luôn. Trong khi đó thì cái hướng tư tuệ này nó hàm ý nghĩa là càng chìm vào cái nền tư tuệ của Đạo Phật tu á, thì cái ý thức của mình càng ngày nó càng lắng đi. Cái tâm thức cuồng cuộn vận hành nó càng ngày càng bớt đi, cho nên nó khác biệt như vậy. Cho nên lúc nó tắt ngấm, nó không còn cái dòng chảy ý thức thầm thì nữa. Nó chỉ đơn giản là cái trạng thái nhận biết rộng sáng mà không có nội dung ngôn ngữ gì vận hành trong đó. Thì gọi là tư tuệ. Tư tuệ. Trong khi cái con đường tư duy thì nó càng ngày cái dòng nước tâm thức của các vị, dòng suy tư của các vị nó cuồn cuộn chảy. Hai cái sắc thái này nó rất là khác biệt. Thế thì điều thứ ba thưa các vị, của cái tư tuệ này, cái tính năng của nó là liên hệ đến tu tuệ nhé. Cái phần thứ ba của nó, cái tính năng của nó là nó nuôi dưỡng con đường tu tập. Tức là càng ngày nó càng nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Trên cái nền của lời Đức Thế Tôn dạy, mình chiêm nghiệm, mình quán chiếu. Thế thì nó phát sinh cái năng lực tu rất là dễ. Năng lực tu nó có hàm nghĩa thế này. Nghĩa là không phải làm gì cả. Nhưng mà trên cái nền tư duy như thế thì dần dần anh cảm thấy cái nhu cầu tâm của anh nó yên nè, nó lắng nè, nó tỉnh tại nè. Anh an trú được trong cái năng lực chánh niệm hiện tiền liền thì gọi nó là tu. Và cái năng lực của nó kỳ lạ là nó làm cho cái năng lực chánh niệm của anh luôn bật sáng liền. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh ăn uống vân vân đều an trú được trong cái phút giây hiện tiền, chứ anh không có để tâm thức anh nó bồng bềnh ngược xu gì. Gọi là tu, gọi là phát triển được năng lực tuệ giác từ cái công phu hành trì. Thế thì tư tuệ và tu tuệ này nó liên hệ với nhau là như vậy. Và khi đạt đến cái chỗ này thì người ta nhận ra được đúng năng lực trí tuệ là mẹ của các pháp lành, là thầy của ba đời chư Như Lai. Và năng lực trí tuệ, thưa các vị, nó mới có khả năng đoạn trừ được phiền não. Năng lực trí tuệ mà khởi phát thì mới chứng nghiệm được an lạc và niết bàn. Nếu mình chỉ có định thôi mà không có tuệ đi vô thì không có cách chi mình chứng nghiệm được an lạc cả. Nó chỉ tạm thời tâm mình nó lắng lại thôi, chứ còn không thể gạn lọc hết phiền não để chứng nghiệm được an lạc. Và từ cái nền tảng này chúng ta nhận diện đời sống tu ta nó rất là dễ, thưa các vị. Có khi mình thấy người ta mày mò cực nhọc, có khi họ khổ hạnh, có khi họ ăn uống rất là khiêm tốn, họ hành hạ hình hài của họ, thế nhưng mà lại không phát sinh trí tuệ gì cả. Tại họ không biết cái gốc của đoạn trừ phiền não, nó quan trọng ở chỗ khởi phát trí tuệ, chứ không phải là cái việc làm bên ngoài ngay nơi đời sống hình thức. Và thưa các vị, nếu thấu hiểu được điều này thì người ta nhận ra tu là cái chuyện nó phải xảy ra từ bên trong tâm thức, chứ không phải xảy ra bên ngoài hình thức. Rồi cái điều thứ hai, bên trong tâm thức mà nó đã xảy ra được cái năng lực tu, tức là nó có được năng lực trí tuệ nhất định, thế thì tự nhiên bên ngoài nó biểu hiện được cái sự thông dong là một, rơi rớt hết những cái chấp trước về hình thái tu hành là hai, họ sống hài hòa được với người khác là ba, phiền não nó nhẹ dần là bốn, nó phải phát sinh như vậy thôi. Đó là chúng ta giải thích hai phần. Phần thứ nhất là nuôi lớn trí tuệ. Phần thứ hai, trí tuệ là gì? Bây giờ đi vô phần thứ ba của vấn đề. Chúng ta bàn với nhau là trí tuệ là nền tảng quan trọng của giáo lý Phật Đà nghe. Phần thứ ba. Cái điều đầu tiên các vị nhận diện từ lịch sử Đức Phật, các vị thấy điều này. Ví dụ như cái mức độ cạn nhất về cái kho tàng kinh điển của Đức Phật thì các vị thấy điều này ngay. Kỳ thực là chưa có một cái kho tàng giáo lý nào mà đồ sộ như kho tàng giáo lý của Đức Phật cả. Điều thứ hai nữa là không phải ngay hiện thời 45 năm thuyết pháp mà Đức Phật đã có cái kho tàng giáo lý nó giàu như vậy. Và nó do cái quá trình phát triển của Đạo Phật có mặt từ thuở ấy, tức là từ 26 thế kỷ trước kéo dài mãi tới hôm nay, vẫn còn phát triển chứ chưa hết. Rồi cái điều nó cụ thể hơn nữa, thưa các vị, mình hình dung rằng ngay bây giờ Đức Phật là một bậc chứng nghiệm được tuệ giác siêu thế đó. Thế nhưng mà người ta vẫn còn chưa thăm dò được, không biết là trong 49 ngày đêm thiền tọa ông tu có pháp chi mà ông chứng nghiệm. Ông không nói. Ngay đó là một cái niềm cảm hứng nó mở ra để cho người ta không có thăm dò được. Và do vậy cho nên cái cánh cửa giáo lý Đạo Phật nó luôn mở rộng như thế này. Và trong một mảng rất là nhỏ của cái gia tài thánh điển Đức Phật, khi Đạo Phật đến Trung Hoa sau đó tới hơn 1.000 năm, thậm chí có một nhánh của Đạo Phật người ta tuyên bố rằng là Đức Thế Tôn truyền đà cái con đường tu tập để chứng nghiệm được trạng thái an lạc Niết Bàn, nó không có mặt trong kinh văn. Gọi là những cái điều của các vị sư kia truyền đạt, nó ngoài cả kinh sách của Đức Thế Tôn chứ không phải có mặt trong kinh văn. Kinh văn chỉ là cái chết mà thôi chứ không phải là Phật Pháp sống động. Họ tuyên bố một câu như thế. Thế rồi cái nhánh Đạo Phật đó, thưa các vị, vô hình trung có mặt trên đất nước Trung Hoa vào thế kỷ thứ 7. Ấy vậy mà trong khoảng chừng 300 năm thôi, nó đã hình thành một cái khối thư tịch bằng 1/3 khối thư tịch của Đạo Phật trong quá khứ. Thưa các vị, là mình đang đi vô cái ý này để mình nói lại cho cô Vẫn Nghiêm cô nhìn lại. Ý thứ nhất mình muốn thưa đó là thế này. Đành rằng người ta đối chiếu về sự có mặt của Chúa Kitô và Đức Phật, nó có cái chiều dài thời gian khác biệt. Chúa Kitô chỉ sống có mấy năm thôi, dường như 3 năm thôi. Cho nên cái gia tài tuệ giác của ông để lại chỉ có một cuốn thánh kinh thôi chứ không có gì khác. Và Đức Phật thì 45 năm cho nên gia tài của Ngài để lại rất là nhiều. Nhưng mà thưa các vị, cái đó họ nhìn rất là thiển cận. Trong khi đó cái nền của Chúa Kitô nó đặt trên cái nền của thần học nha. Tức là lời của Thượng Đế phán Ngài chỉ là một sứ giả thôi. Tức là thông qua Ngài, Thượng Đế giáng xuống và Ngài chỉ là người truyền tin thôi chứ Ngài không phải là người tự thân từ trong tâm thức của Ngài nói ra những điều đó, nó khác. Còn Đức Thế Tôn thì cái nền tảng đó là con người bình thường như ta, vẫn sống bình thường như ta, thế rồi từ thân phận bình thường, Ngài ngao ngán chuyện khổ đau của trần thế, Ngài vươn lên đến đỉnh cao thành đạt trí tuệ, cho nên những điều Ngài nói là do tự tâm Ngài chứng nghiệm chứ không thông qua ai cả. Còn Chúa Kitô thì thông qua Thượng Đế, Ngài chỉ thừa hưởng được cái nguồn năng lượng từ Đức Chúa Cha và Ngài chỉ làm công việc là truyền khẩu lại lời của Đức Chúa Cha thôi, cho nên nó rất là khác ngay cái nền tảng rồi. Từ cái nền tảng căn bản đó cho nên trải dài về sau, cho dù 4.000 năm sau người ta không có làm cách gì để viết thêm một cuốn thánh kinh thứ hai. Người ta chỉ viết được mỗi cái cuốn Tân Ước. Thế mà đã xảy ra nhiều cuộc thánh chiến rồi, thưa các vị. Trong khi đó thì cái nền tảng Đạo Phật từ dòng tự giác của một bậc chứng nghiệm. Điều thứ hai, ngay cả pháp tu của Ngài vẫn còn là pháp tu mở ra chứ chưa đóng. Tức là Ngài không nói là ta tu cái chi để chứng nghiệm được giải thoát, Ngài không nói. Ngài chỉ nói là ta tọa thiền 49 ngày đêm thôi rồi chứng nghiệm thôi, chứ còn cái pháp hành trì gì Ngài đâu nói. Cho nên người ta không thăm dò vô được. Thậm chí sau khi chứng quả chánh giác rồi, Ngài lại trầm tư thêm 7 tuần lễ nữa để hưởng niềm phúc lạc của trạng thái giải thoát. Ở trong gần đó thời gian, thưa các vị, sau này nó hình thành ra một cái bộ kinh Hoa Nghiêm tới 80.000 bài tụng. Thì các vị hình dung rằng từ cái quãng không nó hiện thành cái có, từ cái không lời nó hiện thành muôn trùng lời. Đó là cái cánh cửa Đạo Phật mở ra rất là kỳ lạ. Cho nên ngay ban đầu cái điểm của Đạo Phật thành đạt đó là từ lịch sử tu tập Đức Phật, nó đã đặt trên cái nền tảng của trí tuệ chứ không phải là cái nền tảng của thần linh ban phát, không phải là cái chuyện khải quyền gì của thần linh cả, nó rất là khác biệt. Điều thứ hai, ta hình dung ngay cuộc đời Đức Phật thôi thì các vị thấy là đầu tiên Ngài thừa hưởng truyền thống của Bà La Môn. Tức là đương thời tất cả những tôn giáo có mặt trên đất nước Ấn Độ như thế nào thì Ngài đi vào để tu tập theo các truyền thống như thế ấy. Cuối cùng Ngài thấy tất cả truyền thống ấy đều là cái đường cũ mòn, không thể giúp người ta đạt đến sự chứng ngộ hoàn toàn, cho nên Ngài xô dạt nó hết. Tự mình tìm ra con đường của riêng mình. Có gan phá vỡ hết tất cả những cái lề thói, khuôn thước, pháp hành trì của người xưa, tự mình vạch một con đường để đi. Và vạch con đường đi, đầu tiên mày mò con đường là khổ hạnh nè, ăn ngày một nhúm mè nè, không buồn tắm nè, thậm chí là ngồi không nằm, vân vân. Tức là những pháp hành trì khổ hạnh của đương thời ra làm sao, Ngài đều đi vào để làm như vậy. Thế nhưng mà rồi vẫn không chứng nghiệm được trí tuệ, Ngài xô dạt qua một bên một lần thứ hai. Tự mình tìm một cái con đường trung đạo nhất để tu, để thành đạt cái sự giác ngộ. Thì ngay cái điều kiện lịch sử đã chứng minh được năng lực trí tuệ biết loại trừ tất cả những cái khuôn sáo cũ mòn của các truyền thống, loại trừ luôn những cái pháp hành trì mình thấy là nó không đưa đến sự chứng ngộ. Thế thì các vị hình dung rằng trên con đường tu đã vận dụng năng lực trí tuệ hiểu biết đúng đắn, phê phán đúng đắn để thành tựu được sự an lạc, chứ có phải là niềm tin đâu. Không hề có niềm tin nơi đây, không hề cuồng tín nơi đây, mà nó đều phát sinh từ năng lực trí tuệ. Đó là lịch sử Đức Phật đã chứng minh được rồi. Thế là cả một cái chiều dài Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, thưa các vị, con đường này được tôn trọng à. Chưa có một tôn giáo nào có một khối lượng kinh sách nhiều như Đạo Phật. Điều thứ hai, những cái nội dung được chứa trong giáo lý Đạo Phật, thưa các vị, cho mãi cho tới bây giờ người ta vẫn còn thấy vô vàn điều sáng giá. Tâm lý học, vật lý học, sinh lý học, vân vân, họ đều thấy là nơi Đạo Phật có một cái nguồn tuệ giác vô cùng sâu xa. Họ không thấy những cái điều Đức Phật dạy nó chống với cái tiến bộ của loài người, càng không chống với cái sự nghiên cứu rất là gần đây về vấn đề nhân bản của xã hội, thưa các vị. Mình dùng một cái ví dụ gần thì các vị thấy điều này trong cái nội dung gia tài thánh điển của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, là vào những năm 60, có một nhà khoa học nào dường như ở miền Nam Cali này, tức là ở vùng San Diego đây, ông chế ra một cái máy có hai cái điện cực thế này, nó thăm dò được, người ta nói dối đó. Và sau này FBI họ dùng cái máy đó để họ xét nghiệm những người có nói dối họ hay không. Tức là họ đo cái chỉ số tâm thức sao động, họ biết rằng người này nói thật hay nói dối, những câu trả lời đó là tự nhiên rất thật hay là lừa dối, họ biết ngay. Nhưng mà đó là một phần của thí nghiệm ông thôi. Khi cái thí nghiệm nó hoàn thiện rồi thì FBI sử dụng cái thí nghiệm đó trong cái công việc an ninh, quốc phòng, vân vân. Một hôm ông thấy cái cây lan thế này, qua nhiều ngày không tưới đó, cho nên nó héo rũ xuống. Cái ông ấy nghĩ ra một điều là ta thử đo thử coi là cái cảm giác, tức là cái xúc cảm tâm linh của cái loài thảo mộc này nó có hay không. Ông ấy kẹp cái điện cực nó vô cái lá này, ông ấy tưới. Và thưa các vị, khi nó được tưới thì cái lá nó bắt đầu nó hút nước, nó tươi dần, nhưng mà điện cực vẫn không có động gì hết. Tức là cái kim nó vẫn bất động. Ông nói ồ, thế ra nó không có cái xúc cảm. Đâu mình đốt thử nó coi. Và khi cái ý nghĩ ông vừa nghĩ tới cái chuyện là đốt thử nó coi, thì cái kim nó nhảy rất là mạnh lên vậy. Ông nói ủa, chẳng lẽ nó lại nghe được, nó lại cảm thông được cái sự suy nghĩ của mình ư? Rõ ràng là nó có đời sống tâm linh, nó có một cái xúc cảm như con người, chứ không phải là nó là loài vô cảm. Thế rồi ông gắn cái điện cực vào một cái cây khác, Ông nói ông chắc chắn rằng là lần này mình sẽ ngắt lá đó, mình sẽ kêu mẹ cần đốt. Thì khi vừa nghĩ như thế thì những cây điện cực nó rung động rất là mạnh. Thế rồi thưa các vị, ông thử nghiệm điều này trên nhiều cây khác, có khoảng những 40-50 loại cây khác nhau. Khi ông kẹp cái điện cực vào lá cây, khi con nhện từ trên buông xuống thì người ta thấy cái điện cực nó liền nhảy. Tức là nó không phải phản ứng trước tư tưởng con người đang nghĩ về nó, mà nó phản ứng luôn trước những cái loài động vật tới gần đó. Thế rồi tình cờ để nó gần một cái cây khác thì thấy điện cực nó cũng đang lao sao nữa. Tức là nó lao sao, có khi là nó nói thì thầm gì với nhau, hoặc là nó đang đề phòng nhau gì đó. Nhưng mà nếu cái trạng thái bình yên, không có gì mà tác động làm nguy hiểm cho nó, thì nó rất là yên bình. Và người ta phát giác ra cái điều này. Sau đó thì bên Nga lại có một nhà khoa học, họ cũng khám phá ra là tất cả loài cây cỏ nó đều có tâm thức phản ứng lại với những suy nghĩ của loài người, thưa các vị. Từ cái ví dụ khoa học cận đại, những điều này chắc các vị biết rồi đó, nhưng mà mình vận dụng nó để ví dụ thôi. Rồi mình trở lại với kinh văn của Đức Phật. Thưa các vị, thì trong gia tài thánh điển Như Lai, từ quá khứ Đức Thế Tôn đã nói điều này rất là lâu nghe. Ngài bảo rằng tất cả loài thảo mộc côn trùng nó đều có mạng sống như con người, nó đều có tâm thức như con người. Cho nên chư tỳ kheo không có lý do gì vô duyên vô cớ mà ngắt một chiếc lá cây, tại vì làm đau nó, đụng chạm đến đời sống của nó. Càng không có lý do gì mà đốn cây rừng, tàn phá loài thảo mộc vân vân. Nếu đi thì cũng tránh tình trạng vô ý dẫm bừa lên cỏ cây, thưa các vị. Và mình hình dung rằng chưa có một cái dòng chảy tuệ giác nào giống như Đạo Phật. Cái điều rất là cạn trong cuộc sống bình thường, cư xử đối với cỏ cây, đối với thiên nhiên, đối với thú rừng, đối với con người vân vân, thưa các vị, đều chở đầy cái năng lượng tuệ giác của một bậc siêu thế nhìn về hiện tượng nhân gian này, nhìn vào đời sống này. Rồi những cái lý như là lý nhân duyên, thưa các vị, mãi tới bây giờ người ta mới thấy rằng những điều Đức Thế Tôn khám phá nó tương hợp với những nhà khoa học hàng đầu của hành tinh này. Ví dụ như cách đây 26 thế kỷ, đâu ai có thể hình dung rằng là trong không gian mênh mông này không phải chỉ có một hành tinh ta, mà nó có tới triệu triệu dãy thiên hà. Đâu ai nghĩ ra điều này. Thời đó người ta nghĩ rằng là hành tinh này là duy nhất. Thậm chí họ còn nghĩ rằng là mặt trời đi chung quanh hành tinh chúng ta. Hành tinh chúng ta vuông trong vai tròn nữa là khác. Nhưng mà 26 thế kỷ trước, Đức Thế Tôn đã bảo rằng hành tinh chúng ta là một hạt cát giữa bể cát của ngàn vạn dãy thiên hà. Không biết cơ mang nào là hành tinh như thế này. Ngoài những hành tinh có sự sống, đang có sự sống, đang chết đi, còn có những hành tinh nó tương ứng với đời sống vũ trụ của chúng ta đang có. Có điều con mắt phàm ta không thấy, và ta không thể dùng một cái phương tiện gì để đi tới đó mà thôi, chỉ dùng phương tiện của tâm thức thôi. Tức là bằng tâm thức thì có thể đến được những cái vùng đất, những cái hành tinh nó tương hợp với đời sống chúng ta, chứ không thể đi bằng bất cứ phương tiện gì để đến được những nơi đó. Nó xa chúng ta tới hàng triệu năm ánh sáng. Thế thì thưa các vị, trong lịch sử Đạo Phật, con đường tu chứng của Đức Phật là con đường trí tuệ. Lời dạy của Ngài đặc biệt đặt trên cái nền tảng trí tuệ. Con đường phát triển Đạo Phật cho tới hôm nay, trí tuệ nó luôn mở ra, cánh cửa nó vẫn chưa bao giờ đóng. Đây là cái điều chúng ta đang nói về lịch sử của Đức Phật. Thì nó đã có cái nền trí tuệ đặt xuống làm căn bản để xây dựng cái tòa lâu đài của Đạo Phật là như vậy. Điều thứ hai, các vị có thể nhận diện rằng các pháp tu thưa các vị, nếu lịch sử Đạo Phật là lịch sử phát triển trí tuệ, tự thân Đức Phật tu tập thành đạt được con đường an lạc giải thoát cũng trên cái nền tảng trí tuệ, thế thì tất cả những cái con đường tu tập Đạo Phật đều đặt trên cái nền tảng trí tuệ. Thậm chí các vị đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật còn có một bài kinh rất là tuyệt vời mà chưa hề có một tôn giáo nào có thể đặt vấn đề như Đạo Phật đã đặt vấn đề. Ông không cần tin vì điều đó đã có mặt trong cổ thư tới 2.000 năm, 3.000 năm. Thứ hai, không cần tin vì điều đó được một vị giáo chủ tối tôn trong tôn giáo đó nói. Thứ ba, không cần tin vì cái điều đó được nhiều người theo. Thứ tư, không cần tin tại vì vị đạo sư đó ông quá có cảm tình, ông quá thương cho nên ông tin. Thứ năm, ông không cần phải tin tại vì ông thấy ngàn vạn người đổ xô về theo ông đó. Vân vân, tới 10 điều như thế. Thì các vị hình dung là có vị giáo chủ nào dám nói điều này không? Không. Và cuối cùng ngài kết luận rằng khi nào ông suy nghiệm chín chắn, thấy điều đó hợp với chân lý, thiện lành, an lạc cho ông ngay bây giờ, an lạc cho ông ngay tương lai, an lạc hạnh phúc cho chính ông và cho bao người chung quanh, điều đó được những bậc hiền nhân tán trợ, thế thì ông nên tin điều đó. Hay nói cách khác là suy nghĩ chín chắn nè, phân tích rõ ràng nè, thấy điều đó có lợi nè, và ứng dụng điều đó, thấy hiển nhiên nó như vậy thì có quyền tin. Bằng không thì dù đó là lời được ghi trong thánh thư có mặt 3.000 năm cũng không cần tin. Lời đó, lời của vị thần linh từ trên cao rớt xuống nói cũng không cần tin. Lời đó là lời của thiên hạ truyền tụng. Đây là lời không tin thì bị đày vào quả ngục đời đời cũng không cần tin. Không vì hù dọa, không vì uy tín, không vì chi cả, không vì có cảm tình mà tin. Anh hãy dùng cái đầu anh suy nghĩ chín chắn. Thế thì thưa các vị, cái nền tảng của các pháp hành trì Đạo Phật đặt trên trí tuệ, chứ không đặt trên niềm tin. Không xô dạt ta, tin đi rồi hãy làm, thưa không. Anh hãy thực tập, anh hãy suy nghĩ, anh hãy phân tích. Điều đó đúng đắn, điều đó hợp lý, điều đó tuyệt vời. Thì tin, còn nếu không thì bỏ qua bên, dù lời đó là lời của Phật cũng không cần thiết. Thế thì ta tìm đâu ra cái vị giáo chủ có những lời như thế đó, thưa các vị. Rồi cái bước thứ nhất, đi vào một pháp hành trì như là thiền tứ niệm xứ thôi, tức là các vị đi vào thiền tập niệm thân thôi. Mình dùng một cái pháp là niệm thân thôi thì các vị thấy. Ví dụ như các vị niệm thân, các vị không cần hướng về một vị thần linh nào để niệm cả. Ngay nơi thân của các vị là một sinh thể, nó rất là cụ thể nơi đây. Các vị an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Hơi thở là cái vô cùng thực tiễn, nó có mặt ngay nơi chính anh. Và anh làm cho cái năng lực nhận biết nó có mặt trong từng hơi thở ra và vào. Thì thưa các vị, có cần phải vận dụng cái tính thần linh gì nơi đây để các vị tin không? Không. Điều thứ hai, các vị có thể thực nghiệm trên từng hơi thở của các vị thì thấy rõ ràng rằng khi mình an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết nó đi vào đi ra, thì mình cắt được cái tâm thức mình lang thang ngược xuôi về quá khứ, chạy tới tương lai để toan tính, để phiền não, để bất an. Điều thứ ba, khi mình thực tập một chút trên hơi thở thì mình thấy rõ một điều đó rằng tâm mình nó tịnh chỉ ngay nơi đây, nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây, nó có được sự an lạc nhất định. Điều này rất dễ hiểu thôi, tại vì hơi thở nó phản ứng tất cả những tình cảm vui buồn trong anh, những lo âu phiền muộn trong anh. Anh giận thì anh thở ngột ngạt, anh buồn thì anh thở dài thường thượt. Khi anh an bình tĩnh lạc, không buồn không giận thì hơi thở anh nó thông dong vào ra. Nếu từ trạng thái tâm lý nó làm thành hơi thở bất an, thế thì ta có thể từ cái trạng thái nhận biết hơi thở, điều chỉnh hơi thở nó an để nó làm cho tâm lý ta an. Một là từ bên trong nó biểu hiện ra, hai là anh thực tập bên ngoài rồi nó dội ngược vào bên trong thôi. Thế thì thưa các vị, đây là con đường đâu cần niềm tin. Các vị đi vào sự thực tập, các vị tự chứng nghiệm, thế không phải con đường của tuệ giác là gì? Một là từ tuệ giác đi vô, hai là trên cái con đường thực tập này, Các vị lại phát sinh tuệ giác rất là dễ, tức là phát sinh trí tuệ rất là dễ. Tại sao phát sinh trí tuệ rất là dễ? Giảng gì một điều là khi tâm ta nó không có lang thang ngược xuôi, nó dừng lại để nhận biết hơi thở vào ra, thì các vị sẽ chiêm nghiệm được hơi thở của các vị. Nó từng sát na sinh diệt, nhận ra được pháp sinh diệt liền ngay trong hơi thở. Nhận ra được pháp vô thường liền ngay trong từng hơi thở. Và tâm có được một sự an định nhất định đó, thì thưa các vị, ngay hiện tiền đời sống ta tự nhiên là cảm thấy tất cả những cái nhu cầu đời sống nó đã có mặt ngay nơi đây. Tất cả những cái buồn giận ghét thương lo âu, tâm thức ngược xuôi không có, ta dừng tâm lại ngay bây giờ thì liền có được trạng thái an lạc. An lạc là cái tự có, không phải cần tìm cầu nó đâu cả. Nó rớt hết những cái lo âu phiền muộn thì an lạc nó hiển lộ. Thế thôi. Thế thì cái con đường này không phải con đường của niềm tin, mà con đường của từ năng lực nhận biết, chiêm nghiệm và đi vào sự thực tập, thì nó phát sinh tuệ giác liền. Do vậy thưa các vị, các pháp tu nó đều đặt nền tảng trên trí tuệ, chứ không đặt nền tảng trên niềm tin là như vậy. Thưa đại chúng, là chuyện nó còn dài lắm đó. Nó kỳ sao thứ tư tới chúng ta học tiếp bài học này. Và dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng, cảm ơn cô Mẫn Nghiêm rất là nhiều. Cô dịch sao mà thấy các vị thiền sinh là hoan hỷ, đó là thành công rồi đó. Không ai lên đây cảm ơn, thầy đã cho tôi được một giấc ngủ ngon, đó là mình thấy vui rồi.